Phần 4. Giới đức. Một nhỏ, ngũ giới. Này các tỳ khưu, có 8 nguồn nước công đức là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, là nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử quy y Phật, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, là nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Pháp, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, vị thánh đệ tử quy y Tăng, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện, hạnh phúc, an lạc. Này các tỳ khưu, có 5 bố thí này là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa. Trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Thế nào là 5? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh. Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không thù hận cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sinh. Sau khi cho vô lượng chúng sinh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Này các tỳ khưu, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đây là bố thí thứ hai, là đại bố thí. Đây là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận tà hành trong các dục, từ bỏ tà hành trong các dục. Đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí. Đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí. Đây là nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nóng, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nóng. Vị thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nóng, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nóng, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sinh, đem cho không thù hận cho vô lượng chúng sinh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sinh. Sau khi cho vô lượng chúng sinh không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, không bị những sa môn, những bà la môn có trí khinh thường. Đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỳ khưu, 8 nguồn nước công đức này là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhân sinh thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 39. Hai nhỏ giữ bát quan trai giới. Này các tỳ khưu, ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần. Nếu được thực hành thì có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Như thế nào là ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận sát sinh, từ bỏ sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ hai được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi phạm hạnh, thực hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận phi phạm hạnh, thực hành phạm hạnh, sống xa lánh, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ ba được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt thế gian. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt thế gian. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say men rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng đoạn tận đắm say men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Hôm nay, đêm này và ngày nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, ta cũng từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận không dùng các giường cao, giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao, giường lớn. Hôm nay, đêm nay và ngày nay, Ta cũng đoạn tận không dùng các giường cao giường lớn, từ bỏ không dùng các giường cao giường lớn. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, ta sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ 8 được thành tựu. Này các tỳ khưu, khi ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, nếu được thực hành thì có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Đến như thế nào là quả lớn? Đến như thế nào là lợi ích lớn? Đến như thế nào là rực rỡ lớn? Đến như thế nào là biến mãn lớn? Dĩ như, này các tỳ khưu, có người áp đặt chủ quyền cai trị trên 16 quốc độ lớn này tràn đầy bảy báu như Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vachi, Manla, Seti, Vamsa, Kuru, Bankala, Maksha, Surasena, Asaka, Avanti, Gandhara, Kambocha. Những chủ quyền ấy không bằng 1/16 của một ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần. Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 50 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên ở cõi trời của tứ đại thiên dương. 30 ngày ấy làm thành một tháng, 12 tháng ấy làm thành một năm, 500 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên ở cõi trời của tứ đại thiên dương. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ khưu, ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời của tứ đại thiên dương. Do vậy ta nói nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. 100 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời 33. 1000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời 33. 200 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Dạ Ma. 2000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Dạ Ma. 400 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Tusita. 4000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Tusita. 800 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Hóa Lạc. 8000 năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Hóa Lạc. 1600 năm của một đời người bằng một đêm một ngày của chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 30 ngày ấy làm thành một tháng, 12 tháng ấy làm thành một năm, 16000 năm chư thiên của năm ấy làm thành thọ mạng của chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Sự kiện này có xảy ra, này các tỳ khưu, ở đây có người đàn bà hay đàn ông sau khi thực hành ngày trai giới được thành tựu bởi 8 chi phần, sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Do vậy ta nói nhỏ nhoi thay là quyền của loài người so sánh với hạnh phúc chư thiên. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 8, bài kinh số 41. Phần 5, hành thiền. Một nhỏ, phát triển tâm từ. Này các tỳ khưu, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt trội ánh sáng của chùm sao chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Dĩ như vào tháng cuối mùa mưa vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Dĩ như khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sinh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 tâm từ giải thoát. Chỉ có tâm từ giải thoát vượt trội những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Kinh Phật thuyết như vậy, chương 27, bài kinh 19-21. Hai nhỏ, bốn phạm trú. 22. Thanh niên Bà La Môn Suba, con của Todeya, thưa với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: Sa môn Gotama biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Làng Nalakara có gần đây không? Có phải làng Nalakara không xa ở đây? Thưa dân, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. Làng Nalakara không xa ở đây. Này thanh niên Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh trưởng tại làng Nalakara. Khi người ấy vừa rời khỏi làng Nalakara, có người tới hỏi người ấy con đường đưa đến làng Nalakara. Này thanh niên Bà La Môn, người sinh trưởng tại làng Nalakara ấy phân vân hay ngập ngừng khi được hỏi về con đường đến làng Nalakara? Thưa không, Tôn giả Gotama, vì sao vậy? Thưa Tôn giả Gotama, vì người ấy sinh trưởng tại làng Nalakara, người ấy biết rõ tất cả con đường đưa đến làng Nalakara. Tuy vậy, này thanh niên Bà La Môn, rất có thể người sinh trưởng tại làng Nalakara này, khi được hỏi con đường đưa đến làng Nalakara, còn có thể phân vân hay ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không vậy. Khi được hỏi về Phạm Thiên Giới hay về con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, Như Lai không phân vân hay ngập ngừng. Và này thanh niên Bà La Môn, ta biết Phạm Thiên Giới và con đường đưa đến Phạm Thiên Giới, và ta cũng biết phải thành tựu như thế nào để được sinh vào Phạm Thiên Giới. 23. Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: Sa môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Tốt lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết giảng cho con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Vậy này thanh niên Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân, Tôn giả. Thanh niên Bà La Môn Suba Todeya Buddha dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 24. Và này thanh niên Bà La Môn, thế nào là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên? Ở đây, này thanh niên Bà La Môn, tỳ khưu an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi tâm từ giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Dĩ như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi tâm từ giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. 25-27. Lại nữa, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ khưu biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi, giới tâm câu hữu giới hỷ, giới tâm câu hữu giới xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu giới xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này thanh niên Bà La Môn, khi tâm xả giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Dĩ như, này thanh niên Bà La Môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, không gì khó khăn. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, khi tâm xả giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động giới hạn không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Này thanh niên Bà La Môn, đây là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 99, kinh Su Ba. Ba nhỏ, tuệ quán là thù thắng. Đức Phật nói với ông Cấp Cô Độc: thuở xưa, này gia chủ, có một vị Bà La Môn tên là Velama. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi, cổ xe, bò sữa, thiếu nữ, giường nằm, giải mịn màng nhất, đồ ăn, đồ uống, các loại dầu thoa. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người có chánh kiến, bố thí này có quả lớn hơn quả bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 người có chánh kiến, nếu có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn như bố thí cho 100 vị Nhất Lai, nếu có ai bố thí cho một vị Bất Lai, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Cho dù Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 vị Bất Lai, nếu có ai bố thí cho một vị A-La-Hán, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Cho dù Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn như bố thí cho 100 vị A-La-Hán, nếu có ai bố thí cho một vị Phật Độc Giác, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn cho 100 vị Phật Độc Giác, nếu có ai bố thí cho một vị Phật Chánh Đẳng Giác, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Dù cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn cho chúng tỳ khưu với Đức Phật là vị thượng thủ và xây dựng một tinh xá cho chúng tăng trong bốn phương, có tâm tịnh tín đến quy y Phật, Pháp và Tăng, và chấp nhận năm học Pháp, từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, tu tập tâm từ ngay trong khoảnh khắc chắc sữa bò, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Và nếu có ai dù chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay tu tập tưởng về vô thường, bố thí này có quả lớn hơn bố thí kia. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 9, bài kinh số 20, lược trích.